Ví dụ như ở trong gia đình á, nếu mà chúng ta có cái tâm thương yêu quý vị nó bền lắm, cái gia đình mình nó bền lắm, nó chắc lắm. Còn không có tâm thương yêu quý vị thì hai chồng thì ly dị nè, phải không? Con cái thì nó rời xa quý vị, nó không thương yêu rồi nó không về thăm. Còn nó thương má nó mới về thăm. Thấy mấy đứa nó nói ơi bận quá má ơi, 3-4 năm không về thăm má, biết nó không thương mình đó quý vị. Chứ nó thương giá nào nó cũng về. Quý vị tin không? Nó nghĩ kỹ cái phải gì không? Nếu nó thương mình nó giá nào nó cũng về, tới bên Mỹ nó còn về được, nó không chi xác bên đây mà nó không về không được. À quý vị, có nhầm đứa gã đâu có xa đâu, gã để tới Sài Gòn vì 2 năm nhầm khi Tết nó không về nữa. Cái điện thoại má, má má thông cảm con, trời ơi cái này lu bu quá, công việc gì lu bu lắm la chứ lu bu lắm ơi. Lu lắm. Nó không thương mình đâu quý vị, nó thương nó về rồi. Nha, nó thương giá nào nó không về chứ nghe, lu cách mấy nó cũng sắp xếp chứ quý vị, công việc do mình sắp xếp à. Bây giờ đáng lẽ ngày nay làm 5 năm, bây giờ bữa nay nó làm gán lên 10, đừng nó trừ ra ngày mai đi thăm mình. À, quý vị được chứ ha. Còn nếu mà nó không thương mình nó vậy, nó rải năm ra điều ngày nào nó cũng nằm má ơi bận quá. Rồi xong. Nó không có thương. Nên á cái gốc á là từ cái lòng thương yêu à mà ra quý vị. Mà có thương yêu nó mới có cái thứ hai, à nó là quan tâm chăm sóc. Mà có thương yêu người ta mới quan tâm chăm sóc, không có thương yêu người ta không quan tâm chăm sóc. Thấy ông chồng mà không quan tâm chăm sóc với mình biết là thương yêu bị thiếu vắng rồi đó. Con cái mình nó không quan tâm chăm sóc mình biết là thương yêu bị thiếu vắng rồi đó. Ba mẹ mà không chăm sóc cho con cái biết thương yêu bị thiếu vắng rồi đó. À quý vị, nên á mình suy ra mình biết liền à. À quý vị thấy là cái người này không quan tâm mình nữa. À quý vị không lo lắng cho mình nữa. À, không ngó ngàng mình nữa, biết rồi đó. Hiểu đó, đáp số hiểu liền à, quý vị. Nhìn hiểu liền khỏi công hỏi. Có nhiều người hỏi á, viết thơ, viết tin nhắn, message qua, anh còn thương em không? Khỏi hỏi. Thấy biết liền ha. À. Đi 8 ngày không điện thoại về thấy biết liền. Không có tin nhắn thấy biết liền. À, quý vị, rồi mình bệnh cũng không hỏi thăm nữa thấy biết liền ha. À. À, quý vị không có thương yêu thì làm sao ta quan tâm chăm sóc? Nên có thương yêu á mới có quan tâm chăm sóc. Có quan tâm chăm sóc, có thương yêu á thì ta mới nhường nhịn lẫn nhau. À, thấy không? À, có thương yêu chăm sóc ta mới nhường nhịn lẫn nhau, không có thương yêu không có chăm sóc gì nhau, ta không có nhường nhịn lẫn nhau đâu, có gì gặp nhau là nó sực liền tại chỗ. À, có gì như vậy thì gốc từ cái chỗ mà thương yêu mà ra, có gì thương yêu quan tâm chăm sóc nhường nhịn và cái cuối cùng là tha thứ. À, nếu mà sống trên thế gian này mà mình không có tha, tha tức là ta lỗi, ta làm ta lỗi, ta sai ta quấy có gì mình tha cho người ta. À, thì ai mà có tâm tha thứ mình cũng giữ được cái duyên này nó bền lâu nữa, tức là cái duyên để mà đi tan ra ở trong cuộc đời. À, quý vị, là cái gốc của nó là không có sự thương yêu ở trong gia đình. Cái thứ hai nó không quan tâm lo lắng. Thứ ba nữa là mình không có nhường nhịn gì với nhau hết. Thứ tư nữa mình không có tha cho nhau. À, quý vị, cái gì mình bắt từng ly từng chút không tha cho nhau. À, quý vị, trong cuộc sống người ta không có tha cho nhau đâu. Ai mà tha được cho người khác, người này bắt đầu bước lên hàng làm thánh đó, thánh mới tha được. Trong cuộc sống này người ta không có thương nhau đâu quý vị, mà ta thương á thì bắt đầu á là ta cũng bắt đầu làm thánh rồi đó. Bắt đầu mình đi vô đường tu tập là Phật tử, người ta mới thương nhau. À quý vị, trong cuộc đời này không ai chăm sóc cho ai đâu, mà chăm sóc cho người khác á, quý vị, quan tâm người khác người ta cũng là có tâm, bắt đầu á là tâm làm thánh rồi đó quý vị. Trong cái cuộc sống này ta không có nhường nhịn nhau đâu quý vị, ra ngoài ăn thua đủ nhau liền, không nhường nhịn đâu. À, quý vị, mà có nhường nhịn là bắt đầu người ta làm thánh đó. Nên á, là người Phật tử nha, không có gì. Bốn cái này nha, là cái duyên tan đó. Mà không phải là mình cố ý để cho làm cái duyên này nó hợp mãi đâu có gì. Mà chính là mình tu tập trong bốn cái này để chi? Để cho cái đời sống nó đẹp hơn. Cái duyên hợp mà hợp trong nó đẹp, chứ không phải hợp trong đau khổ. Còn á, mình không làm cái này có gì, nó hợp mà hợp trong đau khổ. Hợp trong đau khổ gọi là quán trái, quan trái, quán kết, quan gia trái chủ là hợp trong đau khổ. Nếu có quan gia trái chủ đâu có gì, thì cái để quá giải nó thì chúng ta cũng áp dụng vào bốn cái này. Mà nếu không phải quan gia trái chủ, muốn để nó bền lâu cũng phải áp dụng vào bốn cái này: thương yêu, chăm sóc, nhường nhịn, tha thứ. Có gì làm khó làm đó, nhưng mà mình làm được á có gì thì ở đâu nó cũng bền cũng chắc chân á. Ví dụ vô chùa này mình thương yêu quý vị, rồi là mình quan tâm, lo lắng, chăm sóc, rồi mình nhường nhịn, rồi cuối cùng mình tha thứ luôn. Vô chùa mình cũng tha vậy quý vị, vô chùa nhầm người mình cũng làm lỗi với mình, chứ không phải không đâu. Nhầm khi làm người, người ta chọt mình, nhầm khi người ta chích mình là nó phải tha luôn hết trơn á. Không sao hết trơn quý vị, nhầm người ta nói nặng mình câu tha luôn không sao hết trơn á. Quý vị, không sao, nó không cố chấp gì hết trơn á. Nên mình nó khỏe re, nó nhẹ nhàng đây. Nhưng cái đầu tiên là chính là cái sự thương yêu quý vị. Không phải ai cũng có sự thương yêu lắm đâu, mà cái người mà thấu khổ cái nỗi khổ của chúng sanh, người ta mới biết thương yêu chúng sanh. Không có gì, nếu mà không thấu hiểu cái nỗi khổ mình thương yêu có gì, là cái thương yêu đó trở thành cái luyến ái, không phải là thương yêu. Ở đây chúng ta nói thương yêu là khi chúng ta có sự thông cảm và hiểu nhau, tức là thấu hiểu cái nỗi khổ. Ở trong đời thì người ta gọi là hiểu nhau và thông cảm. Ở trong đạo người ta gọi là thấu hiểu cái nỗi khổ của chúng sanh. Có nghĩa là ai cũng có nỗi khổ hết trơn á, ai cũng có nghiệp lực hết trơn quý vị, ai cũng có khổ trong kiếp người, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử cũng vui cũng buồn cũng hờn cũng giận á quý vị, ai cũng có gì chứ. Nên ta thấu hiểu cái nỗi khổ đó mà người ta thương yêu, thấu hiểu nỗi khổ người khác, quay lại nhìn cái nỗi khổ của mình, thì từ cái nỗi khổ mình suy ra nỗi khổ người khác quý vị, nên ta mới thấu hiểu được. Còn mình gặp ai quý vị, bắt đầu nó nói lẫy, tôi biết mà cái này ông sướng dữ lắm mà, giàu dữ lắm rồi, tôi biết mà cái này lên dữ lắm rồi quý vị. Ta không có thấu hiểu đó với người khác, thì cái giàu khổ trong cái giàu, sướng khổ trong cái sướng, vui khổ trong cái vui, buồn khổ trong cái buồn. Ở trên thế gian này nó là vậy đó quý vị, trong thế gian này không ai thoát khỏi chữ khổ nổi đâu quý vị. Ví dụ như mình là vui sướng khi mình có của cải, như vậy có nghĩa là mình rất đau khổ khi mất của cải, phải không? Như vậy vui bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Là nó vậy tại sao? Tại vì cuộc sống này nó luôn luôn thay đổi, đâu có bền, chắc đâu còn hoài đâu. Không giữ được hoài, mất đi đau khổ chắc cái gì nữa. Nên thấy hai vợ chồng hạnh phúc mình rất là thương họ. Hỏi sao vậy, hạnh phúc bao nhiêu mai mốt á, bà vợ của ông chồng chết cái đau khổ bấy nhiêu đâu có gì. Quý thầy đi đám ma phải biết mà, ông 94 tuổi rồi, khóc bà 88 tuổi, đâu có lắm. Bà đầu đập vô bung bung, bà chết bỏ tôi. Này nó cởi lễ quý vị, mặt đau khổ lắm, thấy mặt đau khổ. Như vậy là biết hai chồng hạnh phúc lắm quý vị, ông là cả đời không bao giờ cử lộn. Cả đời chăm sóc thương yêu nhau á quý vị, tới giờ người ra đi, quý vị người ở lại nó sầu là sầu dương ý nhạn luôn. Quý vị, nó buồn dễ sợ luôn quý vị. Giọt buồn không tên luôn. Trời ơi, nó đau khổ lắm quý vị. Nó đau khổ ghê gớm. Như vậy thì vui, mình thấy người ta vui quý vị là mình cũng tội nghiệp người ta đó quý vị. Trong cái vui đó nó không bền đâu, nó mất cái vui đó người ta luyến tiếc đó. Thấy người ta giàu mình cũng tội nghiệp người ta quý vị, mai mốt mà chết giữa chừng cái rồi, chính cái giàu đó là cái đau khổ của người ta quý vị. Ta mất đi hết tất cả của cải, của cải để lại quý vị, con cháu nó lấy, người ta sang tên lại cho người khác, mà người đó quý vị vẫn còn chấp vào của cải, nên họ không đi tái sanh vãng sanh được, họ còn hiện diện trong thân chung ấm hồn ma đó quý vị. Họ rất đau khổ khi họ mất của, họ rất đau khổ khi mất người thân, tất cả các cái không ai ngó ngàng, họ rất là cô đơn. Quý vị thấy, bởi vì mình giàu mình cũng tội nghiệp người ta nữa, ta hạnh phúc mình cũng tội nghiệp người ta nữa, người ta đau khổ mình cũng tội nghiệp người ta nữa. Tại vì kiếp người, cái nghiệp làm người nó phải là như vậy. Nên quý vị nên rất là tội nghiệp. Nên ai á quý vị, ví dụ như mua xe mới về le khoe đó quý vị, mình tội nghiệp người ta lắm quý vị. Mai mốt chết đi khổ với cái xe mới đó đó, có chịu bỏ xe đó không? Không chịu, không không chịu, mà cái thân mình nó phải bỏ. Như vậy cuối cùng họ rất đau khổ. Nên cái người mà cái xe cũ quá quý vị, họ không lưu liếng gì chừng á, họ ra đi nó dễ dàng lắm. Còn người xe mới á quý vị, là họ yêu quý nó, ra đi á thì không nổi. Nên khi con của nhà Phật á nó đến với mình hay nó đi với mình, quý vị, Đức Phật dạy nó là các pháp hữu duy nó là khổ não thôi à. Các pháp hữu duy nó không bền, không chắc. Nên nó đến với mình, quý vị, chúng ta không lấy cái gì để mà mình phải vui sướng lắm, không lấy gì để hả hê lắm. Nhưng nếu nó có ra đi, quý vị, đó là cái quy luật cũng bình thường thôi. Ai cũng bị hết, phải là mình không. Và nghĩ cho cùng, tất cả của cải vật chất ở trên thế gian này mà nó có được, quý vị, cũng chẳng phải gì là của mình cả. Tại vì trước khi mình sanh ra thì của đó là của có tất cả chúng sanh. Khi mình sanh ra rồi mình mua, mình sắm được, nó là của mình. Khi chết đi trả lời về cho tất cả chúng sanh, ở chỗ nào hoàn về chỗ đó. Có phải vậy không? Sanh ra má mình sanh ra khóc que, có miếng cà gá dây chuyền nào có nhà cửa nào, có ruộng đất nào thì lúc đó cà rá dây chuyền nhà cửa ruộng đất của ai? Của người ta, phải không? Khi mà mình lớn lên rồi mình làm ra được, rồi cha mẹ mình cho, mình mua sắm, đó là cái của mình. Khi mình chết đi, nhắm mắt chết đi rồi nó lột lại, nó lấy lại, nó sang tên thành của người ta. Vì của người ta trả về của người ta, khóc thương buồn giận tiếc chi, phải không quý vị? Mà thành của hồn, phải không? Do đó biết được vậy rồi nên sống thế gian, quý vị có mất có còn, mình à, bình tĩnh bình thường. Mất hay còn bình thường, mà các vị tổ nói tâm bình thường là đạo. Bình thường tĩnh lặng, hiểu rồi, biết rồi, thông cảm rồi. Cái gì bình thường à, có mất có còn bình thường à. Thậm chí ông chồng mình sống mình cũng bình thường, mà nhầm khi đi sống với người ta mình cũng bình thường. Có gì người ta là khó lắm thầy ơi, khó thì khó thiệt có gì, nhưng mà không phải không làm được. Nếu chúng ta hiểu pháp, chúng ta luyện đạo từ từ á, có gì mình chuẩn bị cái tinh thần đó, trong cái tinh thần của cái duyên tan này mình chuẩn bị trước cái tinh thần cái duyên tan, để chi? Để khi nó tan chúng ta không có đau khổ. Còn không chuẩn bị được trước cái duyên tan này, khi nó tan chúng ta rất đau khổ có gì. Nên á là mình đang cái duyên hợp này nè, thì trong tinh thần mình phải chuẩn bị cái duyên tan đó trước. Bây giờ mình tưởng tượng như là mai mốt cái nhà này của người ta không phải của mình. Mình tưởng tượng là cái nhẫn này con dâu nó lột lại không phải của mình. Tưởng tượng lại là cộng dây chuyền này chết đi nó lột lại không phải của mình. Không có gì, tưởng tượng cái xe này mượn tạm xài chơi không phải của mình, nó gì thì nó nhẹ nhàng lắm. Nếu nó có mất có còn hay sao nó cũng được chứ không sao chứ, không có gì. Cái thân này cũng không phải của mình nữa, trước khi mình sanh ra cũng là tinh cha quyết mẹ mình, rồi tới khi mình sanh ra là cái của mình, khi mình chết đi trả gì các bụi cũng trả lại gì là của mình. Từ cái thân mình cho tới cái của thân mình, tức là từ ngã cho đến ngã sở, chẳng có gì là của mình hết trơn quý vị. Bắt đầu thông hiểu đó rồi quý vị, tức là chuẩn bị tinh thần trước khi duyên tan. Quý vị thấy không? Duyên thì nó hợp, hợp thì mình quý trọng. Trong lúc quý trọng đó quý vị thì mình làm bốn cái pháp. Để sự quý trọng đó là thương yêu, chăm sóc lo lắng, nhường nhịn và tha thứ. Là bốn pháp quý trọng để cho nó giữ cái duyên hợp đó. Và trong lúc hợp này mình chuẩn bị cho cái duyên tan. Chuẩn bị duyên tan có nghĩa là mình thông suốt về mặt tin tưởng. Đã thông về mặt tư tưởng trước quý vị, là mình chết đi, mình mất đi, nó hư, nó hoại, không có gì là của mình hết. Này là mượn tạm xài chơi thôi. Quý vị, tất cả là phương tiện. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa rồi, tất cả này là phương tiện cho chúng ta sống mà thôi. Chứ gì cũng không phải là của mình. Quý vị, sống xài chết bỏ, chứ không phải sống xài chết đem theo. Vì còn mình sống xài chết đem theo, do đó mới đau khổ trong cái đem theo trong tư tưởng đó. Mình đâu đem theo được đâu, nên đeo thâm trong cái tư tưởng đó quý vị. Mới đây thì ở trên Sài Gòn có gia đình này cúng 100 ngày cho ông già, mới đốt 6 bộ đồ, mua 6 bộ đồ thiệt luôn ở ngoài quý vị. Đốt thầy là trời trời, người ta đốt giấy không mà sao đốt như này. Con sợ đốt giấy ban lấy không được quá, đốt đồ thiệt cho nó chắc ăn thầy. Trời, thầy là đốt đồ thiệt, sao cái xe hơi bằng giấy? Quần áo thiệt mà xe hơi bằng giấy, tiền thì tiền giấy, cái nhà giấy, thầy là thiệt, phải thiệt hết. Đốt đồ thiệt đi con, đồ 100 này đốt vài tờ đi, đốt 5-10 tờ chống xài ấy. Còn xe hơi con mua chiếc sắt lát xịt mà con đang chạy 2 tỷ 6 đó, con đốt đi, gần trăm xong con đốt cái lát xịt đi, hiểu không? Rồi là cái nhà con coi cái nhà nào mà thấy ưng ý con trăm xăng con đốt cái nhà đó đi. Tại vì mình đốt quần áo thiệt phải đốt thiệt hết ổng xài mới được, còn mà không đốt thiệt ổng xài không được. Có gì thầy hỏi sao đốt quần áo thiệt là sợ ba con đốt giấy ổng bận không được. Có gì phải đốt thiệt cho ổng, nhưng mà đô thì lại đốt giả, xe nó lại đốt giả, nhà nó đốt giả, thì là thiệt phải thiệt hết, giả phải giả hết. Có gì còn này vàng thao lẫn lộn thiệt, nhưng mà mới đi cúng hổm nè. Có gì thầy không cho đốt, đem 6 bộ đồ ra mua trong già, 6 bộ đồ đem ra đốt chứ không phải đồ của cũ ổng đâu, mua đồ mới. Người đem ra 6 đồ đốt, thầy không cho, tính là phun dầu vô đốt. Có gì thầy không cho đốt là không được, đốt ra đồ giả này mặc tinh thần thôi, chứ đốt rồi thì thành mây thành khói hết cũng đâu có mặc được gì đâu. Thấy không? Như vậy đốt phải đốt thiệt hết. Có gì nếu có ngon đốt thiệt hết, đốt nhà đốt xe hơi ngon đốt thiệt, nhưng mà đốt xe hơi phải đốt luôn tài xế nha, ổng đâu biết chạy, nên tiễn nào tài xế đốt luôn. Nó vậy sẽ thấy nó trẹo trẹo, phải không? Nên thôi truyền thống ông bà mình đốt giấy đi, có hơi đâu mất đồ thiệt, có gì còn sáng chế là đốt đồ thiệt đâu đây. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái duyên hợp á, quý vị muốn giữ cái duyên hợp này cho nó bền lâu, muốn giữ được sự an ổn này, quý vị chúng ta có bốn cái pháp mà nhớ nè: thương yêu, quan tâm chăm sóc, lo lắng, rồi nhường nhịn lẫn nhau và tha thứ, là bốn pháp. Rồi khi cái duyên hợp này á, quý vị chúng ta chuẩn bị tinh thần cho cái duyên tan. Cái người nào chuẩn bị tinh thần cái duyên tan này, người ta gọi là lo xa đó. Lo xa khỏi buồn gần. Khi mình sống trên thế gian này, chuẩn bị tinh thần cho cái duyên tan, khi nó tan á quý vị, mình không có đau khổ. Chứ 100% không chuẩn bị tinh thần đều đau khổ cái duyên tan hết. À, quý vị, kinh nghiệm đi tụng đám, kinh nghiệm đi tụng cầu an mới thấy. Trời, nhiều người trước khi chết đâu chịu chết đâu. Thầy cứu con, thầy cứu con. Là cứu gì nổi cứu. Ung thư giai đoạn 4 cứu gì nổi cứu. À, quý vị, không cứu được xác thân, cứu được linh hồn. À, quý vị. Như vậy đó thì mình không có cứu được xác thân ha, thì chúng ta cứu được cái tâm của mình. À, do đó mà hãy chuẩn bị nha quý vị, chuẩn bị tinh thần cái cho cái duyên tan để cứu lấy cái tâm của mình. Xác thân mình á quý vị, nó là vô thường. Xác thân mình nó là quy luật thành trụ hoại, không sanh lão bệnh tử, không có cứu được đâu. Cứu được lúc này chứ không phải cứu mãi mãi được. Bác sĩ giỏi có thể cứu được bệnh này nhưng không thể cứu được bệnh kia. À, quý vị, bây giờ ví dụ như đau bao tử, cứu hết bao tử. Sanh qua đau gan, cứu hết đau gan. Sanh qua lên máu, cứu hết lên máu. Nhưng một lúc một nó bệnh, lúc một nó cho giỏi thì cứu. Quý vị, có nhiều người bệnh lần mười mấy thứ cho giỏi thì cứu. Quý vị, uống thuốc nấm, nấm nè, uống thuốc vô nó banh gan với banh thận. Quý vị, cứu này nó diệt kia. Trong thế giới nó là vậy, tại vì cái nghiệp bệnh nó phải vậy đó. Nhầm khi á, người bệnh bao tử, bệnh gan, uống thuốc vô bao tử vô á, quý vị, nó hại gan. Uống thuốc gan vô nó hại bao tử. Nó nghĩa là uống thuốc gan cho nó mát rồi ha quý vị, vô bao tử nó không chịu. Quý vị, còn uống thuốc á bao tử vô ha quý vị, kháng sinh này nọ vô quý vị, nó hại gan. Uống thuốc gan vô nó hại bao tử. Uống thuốc đau nhức vô ha quý vị thì nó hại bao tử, hại gan, vân vân. Mình hết này á thì là cái nguyên nhân để diệt kia. Do đó mà ông ta không thấy á, là cái thân mình không thể giữ được hoài. Quý vị, có thể mình trị được cái này là nó qua cái kia. Như vậy thì mình cứu được những cái bệnh, nhưng mà mình không cứu được căn bệnh. Đã bệnh căn mình không cứu được, bệnh nghiệp mình không cứu được. Mình chỉ cứu được những cái bệnh cục bộ mà mình nhìn thấy vậy thôi. Nên khi sống trên thế gian này, quý vị, mình đừng có cố gắng giữ những cái gì mà không thể giữ được. Quý vị đừng cố gắng giữ nó. Nên chuẩn bị cái tinh thần cho cái duyên tan. Chuẩn bị tinh thần duyên tan là ví dụ như cái này có mất có còn á, mình cũng bình thường. Từ chồng con, vợ chồng con cái, thân này, nhà cửa, vàng bạc của báo đất đai. Nếu sống trên thế gian này bình thường trước sự thay đổi đó quý vị, là được rồi đó. Đó quý vị, nếu nó có mất có còn hay là không mất không còn, không sao cả. Chuẩn bị trước tinh thần bằng tất cả các pháp quán về vô thường, quán về cái đời sống đó và quán khi là chúng ta mất đi, vân vân. Nên sống rất là an ổn quý vị, không có gì làm ta bận lòng bận tâm hết đó, là chúng ta đã chuẩn bị trước cái tinh thần cho cái duyên tan đó rồi. Đó quý vị. Còn cái cuối cùng quý vị, ta nói tới là hết duyên, tức là duyên tan đó, đi tới hết duyên là không còn duyên nữa, không còn duyên nữa. À, quý vị. Như vậy thì người mà không còn duyên nữa thì họ đau khổ lắm. Đâu quý vị. Nhưng mà đối với con nhà Phật á, không còn duyên nữa, ta hiểu được cái quy luật đó rồi quý vị. Quy luật á là còn duyên và nó hết duyên. Đâu quý vị, nếu còn duyên thì đối xử nhau đàng hoàng ngon lành. Có hết duyên rồi á quý vị thì chúng ta biết đây là quy luật, chúng ta cũng an ổn mà không phải gào thét, cũng không phải là kêu la. Có nhiều người á quý vị hết duyên rồi kêu la gào thét cho lắm. Thầy chắc con chết quá. Thì hỏi sao vậy? Anh Bảy anh bỏ đi. Ủa? Anh Bảy bỏ đi sao chết? Ăn được không? Được. Ngủ được không? Được. Chưa chết. Chắc chắn chưa chết. Ăn được, ngủ được, chưa chết. Bảy bỏ đi chưa chết. À, có gì? Bảy bỏ đi là duyên tan thôi. Bảy giờ hết thương mình rồi thì Bảy thương cô Tám. Chứ làm sao? À, có gì thấy không? Cái đó gọi là duyên tan đó. Duyên hết, duyên tan đi đến hết duyên. Như vậy mình hết duyên với chồng rồi. À, có gì hết duyên với anh Bảy rồi. Nên Bảy đi cho Bảy đi. Sáu muốn sang sông thì cho sáu sang sông. Sáu sang sông có ngày bị gió giông gãy cánh. không bị hoại gì. Lâu lâu quý vị, cái cô ông này quý vị bỏ bà vợ đi theo vợ bé, qua vợ bé trời hay sao quý vị, bà lột hết chân, có nghĩa là đất đai sang tên cho bà hết, nhà cửa sang tên bà hết. Quý vị, bà bán bà lấy tiền đi đâu cũng tiêu. Ôi, ông về nhà bắt đầu hối hận với bà vợ lớn, hối hận này nọ vậy, mình không còn bạc nào chứ. Có gì cái bà vợ lớn mới lại gặp thầy hỏi là anh Bảy về, vậy giờ con cho ảnh cơ hội không thầy? Thầy la trong lòng còn thương người ta không? Thương thì tha thứ cho anh cơ hội đi, nhưng phải có chuyện nhưng. Mà sao nhưng là nhưng gì? Bảy về bảy không có quyền gì hết, tám lên nắm quyền, chịu về về. Có gì mình phải lên chứ, bây giờ mình là năn nỉ mình phải lên chút chứ. Có gì tám kêu gì bảy phải làm đó, bảy chịu cho vô nhà, không chịu thì đi theo vợ bé. Có gì cuối cùng có gì anh bảy chịu, tại đâu còn chỗ nào nương thân, đâu còn bạc nào, đâu nơi sống. Có gì nhà bảy chịu thúc thủ luôn. Có gì tám là tám lên ào ào luôn. Có gì rồi la ó sùm á. Có gì bảy nín tên biết lỗi, nín tên. Có gì thấy không, cho mỗi lần mà la cái ông tát không á. Có gì còn bây giờ la nín tin dễ thương dễ sợ luôn, để vậy đi theo vợ bé về dễ thương dễ sợ. Nên mai mốt có ai theo vợ bé cho ông đi đi. Có gì mai mốt mà gọi là sụi rồi đầu đi về đó thì lúc đó dễ thương lắm. Nhưng mà sụi vừa vừa thôi nha, sụi quá không được. Như ở quận nhất là không được. Có gì đi theo vợ bé 30 năm bị tai biến mạch máu não nằm liệt, vợ bé thảy về cho vợ lớn nuôi, cái đó sụi dữ lắm mà. Có gì nên bà vợ lớn á là đang đi đạo tràng hay thọ giới Bồ Tát ngon luôn á. Có gì ổng về cái bà hết tu. Bởi là thầy con lên sám hối thầy dữ lắm, con lên sám hối Phật hàng đêm lắm, con giờ con tâm ác dữ lắm thầy. Hỏi sao tâm ác vậy? Thì con nhìn ổng con muốn giết ổng không à. Không biết sao con đút cháo cho ổng mà con muốn để cho nó cháo nóng cho lột lưỡi ổng luôn. Con tắm cho ổng, con muốn đổ nước sôi từ đầu đổ xuống như trụng ổng luôn. Ôi vì con tâm con ác không à, hỏi có trụng ổng chưa là chưa, không có trụng. Nhưng mà cái tâm mình muốn nghĩ gì, muốn làm gì không à. Thấy ổng cái nó ứa gan, nó trào máu họng lên. Nghĩa là đút cho ổng ăn là muốn để luôn nước sôi vô cho phỏng lưỡi cho lột da. Làm dữ lắm nè, hỏi có làm phỏng lưỡi ổng lần nào nữa chưa. Thổi cho nguội mới đút. Nhưng mà cái lòng mình, cái tâm mình muốn vậy đó, không có gì. Ngồi tưởng tượng múc cháo này phải cho đó là cháo sôi phần đổ vào họng ổng cho nó dịu, tự cho nó dịu xuống. Có gì tức quá nói gì đó, nên tâm còn giận thọ với Bồ Tát con ác quá thầy, tâm con nó ác vậy chứ, nhưng mà ngoài con chưa có làm, nhưng mà tâm con nó ác vậy đó, mà không biết sao gì con ác vậy, chắc con đọ quá này nọ. Không có gì, tại là có gì đâu. Trời ơi, cái này, ông này đó phải ông chồng mình, ông chồng của bà kia, không phải ông chồng mình. Ông chồng của mình là từ dạo anh ấy ra đi đó, từ cái đêm mưa phùn lác đác đó, ông bỏ ra đi đó, từ cái đêm mà mới sanh con 3 tháng có gì còn ẩm đây nào có gì, ông bỏ đi theo vợ bé. Từ cái đêm đó đó có gì, từ cái đêm trường hận đó đó, là ông phải chồng mình chồng ta. Bây giờ á, người ta mới thấy ổng trước đây á có gì, ổng là tai biến mạch máu não, ổng nằm liệt, ổng là người bệnh, phải không? Thứ nhất phải chồng mình, cái thứ hai nữa là người bệnh rất dễ thương. Bệnh không nói gì chứ, liệt nói gì được nói. Không nói không rằng chứ rất dễ thương. Chứ ngày xưa ông chửi, ông mắng, ông bỏ đi rồi đó, cái gì đâu phải ông đó. Mà ông này là ông nằm liệt, phải không? Ông này là ông bệnh nhân, không? Ông này là ông phải cần Bồ Tát cứu, thọ giới Bồ Tát rồi, phải cứu khổ người ta. Bồ Tát phải cứu khổ cứu nạn người ta. Nên mình là vai trò là một Bồ Tát cứu một chúng sanh đang đau khổ, chứ không phải là ông chồng mình. Sao nghĩ ông chồng mình, chồng mình đâu có chồng mình, chồng ta. Nghĩ chồng mình cho đừng bị người ta ghen à. Nên chồng này là chồng của người ta, nên cái người này là một chúng sanh đang bị đau khổ, đang cần sự giúp đỡ của Bồ Tát. Người ta đang là té ngựa rồi, người ta đang là lên voi mà xuống chó, mà xuống thấp hơn chó nữa rồi. Do đó mà mình phải giúp đỡ người ta thôi. Quý vị mình nghĩ vậy tự nhiên nó thoải mái à. Chứ mắc gì nghĩ là chồng mình mà hận ổng chi, ổng đâu phải chồng mình đâu. Ông chồng mình mỗi lần ổng phong độ kìa. Cái gì còn cái này là ổng phong sụi rồi. Nên phải chồng mình là con bệnh, nên mình phải chăm sóc bệnh nhân. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là người chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Cúng dường Phật, chăm sóc bệnh nhân, hiếu thảo cha mẹ, ba loại phước báo lớn nhất ở thế gian. Còn chăm sóc bệnh nhân, nên bà vợ nhỏ bà đưa về cho mình chăm sóc là bà đưa phước về cho mình đó mà không hay. Có gì chăm sóc hàng ngày, thương yêu ha, tắm rửa ha, đút cháo cho ăn ha, trong thừa mến ha. Anh bảy niệm Phật nha anh bảy ha, có gì độ người ta tu luôn. Có gì không niệm Phật là không đút cháo nghe, Nam Mô Di Đà Phật đi ngoan rồi ha. Có gì rồi Nam Mô Di Đà Phật mới đút miếng cháo, không dùng luôn Phật không đút. Độ vừa có phước vừa độ người ta tu luôn. Có gì vị mà nuôi thời gian quý vị cho uống gọi là tái tạo hoàng, quý vị biết không? Thầy chỉ uống tái tạo hoàng là cái viên đạn nhỏ 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 nè, mà thuốc tàu quý vị hay đại tài nha. Uống thời gian sao ông bình phục quý vị, ông đi được mà bình phục đi được quý vị. Ông nhìn bà, nhìn mỗi lần bà đút cháo quý vị, tỉnh bơ bây giờ bà, mỗi lần bà, bây giờ bà đút cháo nước mắt cũng rớt rớt dài 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 xuống. Hối hận nha. À, quý vị biết không, hối hận là đi theo bà kia và bà bỏ giữa đường trong lúc mình sụi bại bà bỏ, còn bà này hốt vô nhà nuôi chăm sóc tắm rửa ngon lành, còn là chăm sóc gì ta hối hận quý vị, ta thương hơn không. Mỗi lần đút cháo có chảy nước mắt ròng 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 là 727 hối hận phải không? 7 không đi nữa, đi gì nổi đi không, thấy không? Ta hối hận ngày bởi vì người ta quay lại không, cái gì mình hãy mở rộng vòng tay. Ông bà mình nói là đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại không? À, 7 hối hận phải không? 7 hối hận rồi, chấp nhận 7. Nhưng mà 7 điện giờ không phải là chồng của 8 nữa, 8 là Bồ Tát rồi. Nên 8 giờ là gọi là tu diễn ly rồi, không? Nên chỉ là độ cho 7 thôi. À, nên 7 cố gắng mà niệm Phật nha, để cứu cái tâm linh, cứu cái tâm hồn của mình. À, như vậy đó quý vị. Vì như vậy thì mỗi khi mà duyên nó đã tan ra rồi, quý vị, mình không có đau khổ. Duyên cái duyên tan, đây là một cái quy luật. Nên cái gì tan rồi quý vị, tiện ta chấp nhận à, đó là tất cả nó đã hết duyên. Quý vị, nên mỗi khi mà hết duyên, quý vị, chúng ta cũng mỉm cười. Còn bằng không hết duyên khổ lắm. Quý vị, mình hết duyên, ví dụ như đi chùa này, hết duyên chùa này quý vị đầu khổ dữ lắm. Có cô kia đi vô chùa đó rồi tự nhiên đụng chuyện này đụng chuyện kia, không đi được nữa quý vị, không đi được cái chùa đó nữa. Quý vị bắt đầu khổ dễ sợ, đi quen rồi mấy chục năm rồi, thì là ông đi được chùa này đi được chùa khác, cái mắt gì hết duyên rồi khổ làm chi. Mình tạo duyên mới chỗ khác, tại chỗ này không thể đi được, không thể đi được đừng đi, đi chỉ cho nó đau khổ. Quý vị vô đó cự lộn nhau không à, tại chia khoe chia cánh gì chẳng không biết nữa, nhà bếp nấu cơm sao đó thì mình không biết. Quý vị mà tới cuối cùng đi không được nữa đó, đi vô đó là phiền não nên đi không được nữa, con cái nó không cho đi nữa. Quý vị đi chùa khác mà ở nhà rất là buồn. Quý vị cái đó gọi là hết duyên đó. Quý vị nên khi hết duyên rồi gặp nhau không được, khi hết duyên rồi có tới cũng không xong. Quý vị nên mình biết vậy rồi quý vị, con nhà Phật hết duyên rồi mỉm cười. Đã kêu bằng dãy tay chào nhau. Hết duyên rồi thôi à, không sao hết gì. Nhưng cuối cùng cái hết duyên cuối cùng là mình tắt thở cũng hết duyên vậy. Bây giờ nó hết duyên trước mà thôi, không hết duyên trước cũng hết duyên sau à. Quý vị nghĩ kỹ có phải vậy không? Nó không đến trước cũng đến sau à, thôi giờ đến trước cũng cảm ơn. Vậy thôi. Quý vị cũng bình thường, nên tạo cái duyên khác để chúng ta tu tập. Quan trọng là chúng ta có tu tập hay không. Còn duyên thì chúng ta trân trọng nó. Quý vị mà trong lúc trong trận đó trân trọng nó đó, thì mình cũng chuẩn bị trước cái tinh thần khi nó hết duyên. Mà khi nó đã hết duyên rồi thì mình hiểu đây là quy luật, cũng bình tĩnh đón nhận nó. Như vậy có ba cái mà chúng ta phải dùng phải không? Thứ nhất là đang có phải trân trọng nó bằng bốn pháp. Thương yêu chăm sóc, nhường nhịn, rồi tha thứ. Có gì đó bốn pháp. Rồi trong cái đó có gì thì chúng ta chuẩn bị tinh thần cho cái duyên tan. Rồi cuối cùng là chúng ta đón nhận được cái hết duyên đó. Mà mình phải đón nhận cái hết duyên. Nên đón nhận bây giờ cho đến cuối cùng khi tắt thở, người ta đón nhận luôn cái hết duyên đó quý vị. Hết duyên cuối cùng là hết duyên bằng diễn ly luôn, một mình cô độc luôn á. Quý vị, ta đón nhận đó, không buồn, không khổ gì hết. Tất cả đó đều là duyên hết. Nên là quan trọng nhất là mình có tu tập hay không. Nếu không có tu tập thì tất cả những cái đó quý vị nó rất là đau khổ. Mà có tu tập thì cái quá trình chúng ta nói nãy giờ là chúng ta tạo ra một cái tu tập, một cái duyên để cho nó tu tập. Khi đang có duyên chúng ta tôn trọng nó, chúng ta chuẩn bị khi cái duyên tan, và chúng ta chấp nhận khi hết duyên. Mà không chấp nhận đau khổ lắm quý vị. Mà tại sao chúng ta là không chấp nhận? Tại chúng ta quyến liếng lấy nó, tại chúng ta không hiểu được pháp. Còn giờ hiểu được pháp nhà Phật rồi thì tất cả những cái đó nó chẳng qua là duyên hợp mà duyên tan mà thôi. Khi hết duyên rồi không có gì, chấp nhận nó, không vui buồn hờn giận với nó. Nên anh 7 có ra đi thì 7 đi, không? Con cái mình nó quậy, nó muốn từ má thì nó từ thôi, không có sao hết đâu quý vị, không sao hết á. Rồi có thuận duyên đi chùa này đi, không thuận duyên hết duyên đi chùa khác, không sao hết. đó quý vị, quan trọng là mình có tu không. Dạ, nên có duyên đó để người ta tu tập thôi, chứ đâu để làm gì, chết đi cũng phải bỏ nó thôi. Dạ, do đó quý vị mình chuẩn bị tinh thần trước là viễn ly tất cả pháp. Nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy viễn ly là gì đó. Nên nếu có họp mình viễn ly, chuẩn bị mình viễn ly, duyên tan mình chuẩn ly, tức là duyên hết mình viễn ly. Vậy viễn ly đó là gì? Viễn ly tức là tâm mình đứng trước tất cả hoàn cảnh mà tâm mình không sao động với hoàn cảnh, tức là viễn ly pháp. Thì lúc đó quý vị có họp có tan, tâm mình nó vẫn bình thường, vắng lặng, tịch lặng, thiền na. Thì người này niệm Phật mới đi đến nhất tâm bất loạn, giảng sanh Đức Phật thế giới, Đức Phật A-di-đà. Người này quyết chí tu tập ở thế gian này sẽ đắc vào quả dự lưu sơ quả ở tại thế gian này. À, như vậy thì chúng ta để nha, giáo pháp nhà Phật là mình hiểu đấy. Đó quý vị, nên nó trước tất cả các hoàn cảnh tâm mình bình thường, à, bình tĩnh, à, tâm mình diễn ly tất cả pháp, nên không có bận lòng, không có lo lắng, không có sợ hãi trước cái hợp cái tan cuộc đời này. À, quý vị, thì đó là cái mục đích mà trong cái bài người ta trao đổi vào buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Kết thúc cái buổi trao đổi hôm nay, hỏi quý vị một vài câu hỏi, ta tặng quà nha. Rồi thầy Từ Giả thì cũng về lại Sài Gòn. Chiều nay thầy còn giảng hai thời ở Sài Gòn, và sáng mai thầy lại giảng ở Nha Trang. Đây đi về Nha Trang là mất 13 tiếng, ở Sài Gòn đi Nha Trang mất 10 tiếng. Tối nay thầy giảng xong ban đêm đi lường về tới ngoại là đúng sáng giảng luôn. Nên dậm trường thiên lý xa dời dợi, quý vị mỗi gót phong trần trong gió sương, kể năm sáu chứ có duyên đi à. Quý vị chừng nào hết duyên thôi, hết duyên ngồi tu, nằm tu, đứng tu, đi tu, quý vị thì không sao chứ á. Nên con nhà Phật á, mình tập cái quán tự tại Bồ Tát như kinh Bát Nhã đó, tự tại không sao hết á. Sao không được chứ có gì, có quan trọng có tu không à. Quan trọng có thảnh thơi chứ có gì, ra là giàu ra sanh tử muôn phần thảnh thơi đó, bình thường. Câu hỏi số 1, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à?
Hết duyên.
Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được là trong cái chúng ta đang có duyên hợp thì chúng ta phải làm cái gì để cho duyên hợp đó được tốt đẹp à? Thương yêu, chăm sóc, nhường nhịn và tha thứ. Cho anh chàng hóa tay. Cái đó là mình giữ được duyên tốt đẹp, lâu dài và an ổn đó. Nên nhà mình cũng vậy đó quý vị, cũng phải bốn cái đó. Rồi tất cả đều từ bốn cái đó. Như vậy thì muốn cho khi mà hết duyên chúng ta không bị sao hết, thì trước đó chúng ta phải làm gì?
Chuẩn bị tinh thần và quán vô thường.
Tức là chuẩn bị tinh thần khi duyên nó tan. Chuẩn bị tinh thần là sao? Tức là mình chuẩn bị trước tất cả các cái. Chuẩn bị là chuẩn bị gì? Quý vị, bây giờ mình chuẩn bị nó có mất nè, có còn nè. Chuẩn bị nó trước sau cũng mất nè. Quý vị, chuẩn bị nó hợp nè, chuẩn bị nó tan. Chuẩn bị cái tinh thần á. Mình quán ra, vì mai mốt nó mất thì mình sao? Quý vị, bây giờ ví dụ như mình thương yêu chiếc xe, mai mốt chiếc xe đó nó hư hoặc nó bị ăn cắp thì mình sao quý vị? Nên mình quán cái vô thường, nó có còn, nó mất, nó đến, nó đi, trước sau cũng bỏ. Nên mình chuẩn bị được tinh thần nó trước rồi, chúng ta không có ngạc nhiên, nên chúng ta không có đau khổ. Còn nếu không chuẩn bị tinh thần rất là đau khổ. Thầy này con không ngờ. Không ngờ nó mới đau khổ đó, cái ngờ đâu có đau khổ. Trên cái đời này cái gì cũng xảy ra, chứ chuẩn bị tinh thần trước, nó sẽ xảy ra, sắp xảy ra và đang xảy ra. Quý vị, nó không gì bất ngờ hết chứ. Có nhiều người nói thầy chuyện động trời động đất này nọ là không gì động trời động đất, chứ mình chuẩn bị trước tinh thần chứ thầy. Không có gì, bây giờ ví dụ như mình có người đó, không có gì, mình cũng chuẩn bị tinh thần. Một á là nó thương yêu mình, hai nó hết lòng mình, thứ ba nó phản bội mình, chuẩn bị hết tinh thần nó đi. Không có gì, nó thương yêu mình thì tốt, không có gì, nó lo lắng mình tốt. À, nó trung thành mình tốt mà nó phản bội cũng không sao, hết duyên nó đi ra thôi, không sao. Nếu mà mình á không chuẩn bị được tinh thần đó quý vị, thì đào tới chừng nó phản bội không ngờ nha. Cô ở trên thành phố nào quý vị, cổ nửa tháng trời cổ sắp chết luôn á quý vị. Cũng có chỗ này nè, thằng lính lính tức nhà cổ làm bên cái bán bóng đèn á quý vị, mà nó lấy tiền của cổ có 30 triệu thôi, nó không phải là lớn đối với cổ. Nhưng mà cổ bị liệt là liệt cái chỗ. Rất là thương yêu người tin đó, giúp đỡ nó hết lòng. Đó có gì, tức là tin nó thiệt tình luôn đó, không có gì hết trơn á. Mà cuối cùng nó cấp cổ 30 triệu bỏ đi thôi. Dạ, nó không có đáng giá hết trơn á. Nếu là nó ở lại có gì, nó nếu nó cần nó nói cổ á, nó cần 50%, cổ cũng cho nó luôn á. Cổ nói á. Tức là nó chỗ tin là thương yêu và tin nó cỡ đó đó có gì. Nhưng cuối cùng á, vì có 30 triệu à, có gì mà nó trốn, nó bỏ đi theo cái kiểu mà không đâu ra đâu. Cổ tức, có gì bất ngờ đối cổ, cổ không ngờ lần này đối xử cổ như vậy. Mà trong lúc này cổ giúp nó biết bao nhiêu, cổ đối xử đàng hoàng biết, nhưng mà vì 30 triệu có gì mà nó coi cái tình nghĩa nó không ra gì hết trơn á. Cổ tức nhiêu đó mà không ăn, không uống, xém chết luôn có gì. Tại sao không chuẩn bị được chức tinh thần? Còn mình chuẩn bị chức tinh thần này làm mình nè. Thứ nhất á, nó nhiệt tình mình nè. Thứ hai, nó trung thành mình nè. Thứ ba, nó không trung thành, nó bỏ đi. Đấy là chuyện bình thường. Trên thế gian có ở đâu nó tham, nó lấy, nó bỏ đi. Nên mai mốt nó có lấy 30, 50 gì cũng chuyện bình thường. Quan trọng là trước tôi cũng đối xử tốt với anh, giữa tôi cũng đối xử tốt với anh, sau khi anh bỏ đi tôi vẫn đối xử tốt với anh. Tôi là người con Phật nên tôi không thù hay quán gì ai hết. Tôi tốt hết với mọi người, còn mọi người không tốt với tôi là chuyện của mọi người lãnh nghiệp thôi. Còn mình là người con Phật, mọi người mình đều tốt hết đó gì. Chứ không phải người ta không đối xử tốt với mình cái đầu mình nã đạn rồi vô người ta. Không, không đối xử tốt mình á, mình biết hết duyên rồi có gì thôi. Mô Phật xong.
Chúng còn mấy lời pháp dụ. Chúng con cái đạo tràng chúng con hôm nay tu hành để tu tập tu học để một ngày về niệm Phật cầu xin về tịnh độ. Nhưng có những cái bài pháp cho các vị, có một số thầy bảo rằng là thực là không có cái cảnh được là tịnh độ. Các thầy bảo rằng nói rằng là tịnh độ duy tâm, cho nên cái điều đó con kính mong thầy cho chúng con những lời pháp dụ để cho chúng con tinh tấn làm hành trang trên bước đường mà học Phật tu học. Kính cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật. Rồi cũng rồi tặng chú một phần quà luôn, có hỏi cũng có tặng. Thì trả lời cái câu này, câu này thấy thiếu gì chứ đâu phải có một chỗ đâu. Câu này á, bữa trước á thầy lên trên giảng bàn Tây Ninh đó quý vị. Tại dẹp bằng thợ chứ không? Dẹp bằng thờ Đức Phật A Đà, dẹp Quan Âm luôn, dẹp nguyên xóm luôn chứ không phải ấy quý vị. Có cái vị đó nói là không có cảnh Đức Phật A Di Đà, không có Đức Quan Thâm Bồ Tát. Quý vị, ông nói vậy đó, mong lý luận sao quý vị, cả xóm nó ta tin ta dẹp chân thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không à. Đó là không có, ta dẹp hết đâu quý vị. Bây giờ á, cái gì đó nói là không có, nói là chỉ có duy tâm tịnh độ, có nghĩa là trong tâm mình thanh tịnh an ổn, đó là tịnh độ. Còn không có cái cảnh của tịnh độ. Bây giờ mình mới lật lại, mình hỏi lại. Cái thứ nhất, không có cảnh tịnh độ, tại sao có kinh Đức Phật thuyết về tịnh độ? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh nói không có cảnh tịnh độ, anh lấy cái gì để nói không có cảnh tịnh độ? Có nghĩa là anh thấy, anh biết, hay là anh nghĩ là không có? Nếu nghĩ không có miễn bàn, anh nghĩ không có, anh nghĩ gì mà chả được. Nghĩ không có miễn bàn, anh phàm phu tục tử, anh nghĩ không có là chuyện miễn bàn. Bây giờ anh không tin kệ anh. Nhưng nếu anh thấy, anh biết là không có thì cái đó là chắc ăn. Mà thấy biết không có quý vị, thì người này phải có là chứng đắc được tam minh lục thông, thì người này mới biết được có cảnh giới tịnh độ hay không. Quý vị, họ dùng thiên nhãn lậu tận, thiên nhãn minh, thiên nhãn thông, họ nhìn mới thấy, mới biết được có hay không. Còn không có thiên nhãn, quý vị mình không có thiên nhãn thông mà nói không có cảnh giới tịnh độ, lấy cơ sở nào để nói không có tịnh độ? Quý vị bắt đầu lấy cuốn sách là cái ông này nè, ông viết nè, ông nói không có là trời. Một cái ông nào đó không phải Phật viết nó không có, mình tin là không có à? Mình thấy mình bị mê muội không? Rồi á là có nhiều người á lập luận nói là kinh A Di Đà, quý vị có sau thời Phật 600 năm nên này không phải là Phật thuyết. Mà kinh á là Nikaya mới phải là Phật thuyết. Kinh Nikaya sau Phật 300 năm. Kinh là điển của Bắc Tông không quý vị, của Đại Thừa, có sao Phật gần 600 năm. Như vậy thì Kinh Nikaya cũng phải có sao Phật cũng 300 năm. Vậy nếu nói về mặt thời gian thì cũng sao Phật 300 năm, đây cũng sao 600 năm. Quý vị thì 300, 600 thì cũng sao Phật, thời gian quá xa. Nếu mình lý luận vậy sẽ thấy nó cũng không có không có mà thuyết phục lắm, phải không? Đáng lẽ bây giờ nói là kinh này có đúng vào thời Phật, rồi kinh này không phải thời Phật thì nó còn so sánh được. Cái sau 300 năm mới ghi lại, cái 600 năm mới ghi lại, mình nói về thời gian thì lại là không có thuyết phục. Nào có gì. Và cái quan trọng á có gì? Nhất ở trên thế gian này là mình không ai biết cả. Tại vì cõi Đức Phật A Di Đà là cõi bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì là sao? Không thể nghĩ, không thể bàn được. Nếu nghĩ tới bàn được là sai. Tại sao cõi này do Phật lập quốc độ mà ra? Trong kinh Phật nói vậy. Nên người nào có duyên thì người ta tu thôi. Nhưng mà nếu xét về mặt lý luận thì ta có thể lý luận. Xét mặt lý luận nha. Bây giờ mình nói là trong Phật Pháp là có tánh, có tướng, có lý, có sự, có tục đế, có chân đế. Con người có danh, có sắc, có thân, có tâm, có không. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người này đã công nhận là có cảnh duy tâm tịnh độ, đúng không? Người ta không công nhận có cảnh tịnh độ, tức là người ta công nhận lý mà không công nhận sự. Mà nhà Phật phải lý sự với viên dung, có tánh, có tướng, có lý, có sự, có tục đế, có chân đế, có thân, có tâm, có không, có hình tướng và có cái vô tướng. Như vậy thì mình công nhận là có lý tịnh độ mà không nhận có sự tịnh độ. Người này bị chấp một bên, đó gọi là biên kiến. Trong năm cái kiến chấp của nhà Phật á, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, thì người này bị biên kiến chấp một bên. Anh nói có cái tâm tịnh độ mà lại không có cảnh tịnh độ là nói làm sao vậy? Trong nhà Phật có tánh phải có tướng. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Đó nghĩa là có tánh phải có tướng. Anh nói là có tánh tịnh độ mà không nói có tướng độ là làm sao? Anh học Phật Pháp nói vậy là làm sao? Phải chứ, nói không có cái tâm tịnh độ luôn thì không có tướng tịnh độ. Được, chính xác. Còn nói công nhận tâm tịnh độ mà không nhận công nhận tướng tịnh độ. Có chánh báo phải có y báo. Đương nhiên. Nên có tâm tịnh độ phải có cảnh giới tịnh độ là đương nhiên. Đó quý vị, cái này ta đứng trên lý luận. Ê, mặt lý luận chắc chắn 100%. Như vậy mặt lý luận, anh công nhận có tâm tịnh độ không thì phải có cảnh tịnh độ. Anh không công nhận có tâm tịnh độ thì cảnh tịnh độ dẹp không có. Còn anh đã công nhận có tâm tịnh độ là anh đã mắc quay chỗ này rồi. Có nghĩa là có tâm tịnh độ thì phải có cảnh tịnh độ, có tánh phải có tướng, có lý phải có sự. Quý nhà Phật bao giờ có danh có sắc, tức là có thân và có tâm, có gì có không. Mà Đức Phật dạy kinh Bát Nhã không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Hai này nó lồng với nhau. Trong cái không nó có và trong cái có nó có hay không. Trong lý nó có sự và trong sự nó có lý. Mà nói có lý mà không có sự, người này bị chấp rồi. Không có gì. Như vậy thì xét về mặt trình độ nhận thức là mặt thần thông chúng ta không có để nhìn cảnh tịnh độ. Nhưng xét mặt lý luận, không có gì, thì chúng ta có. Có tánh tịnh độ thì phải có tướng tịnh độ, mặt lý luận cái thứ nhất. Và cái thứ hai mình còn hơn người đó một chút là mình có lòng tin tịnh độ. Không phải ai cũng có. Người nào quý vị có tu nhiều kiếp tịnh độ thì mới này, người này mới có lòng tin về tịnh độ. Không có tu nhiều kiếp không có lòng tin. Mà nhà Phật lòng tin thì không có chứng minh. Lòng tin không có chứng minh. Tôi tin vậy thôi, tôi không chứng minh vậy đó. Nó lòng tin. Gặp Phật lại, gặp Bồ Tát lại, tin có Bồ Tát, tin có Phật, hỏi anh chứng minh gì, tôi không chứng minh, tôi tin vậy thôi. Đó quý vị, mà cái lòng tin nó xuất phát từ đâu? Nhiều kiếp tu hành. Mình có duyên với vị đó, mình mới tin gì đó được, không có duyên không có tin được. Đó quý vị, nên người đó mà không tin Quan Âm thì bình thường không duyên với Quan Âm. Không tin ai đã thì không có duyên ai đã, vậy thôi. Mình cũng đừng trách họ. Tại họ không tin chứ đâu phải họ muốn không tin. Trong lòng họ không tin thôi. Nhưng mà mình tin à, cái gì cũng đừng cấm cản người ta tin. Tại cái lòng tin không có sự chứng minh à, cái gì tự nhiên mình thấy kinh Phật mình tin à. Tự nhiên mình thấy Đức Phật mình tin lại à. Tự nhiên ta khiên tu mình tin à. Nhiều người này có duyên tu, tức là có căn tu à, cái gì người ta mới tin được à, chứ không phải như không mà tin. không phải có trí tuệ mà tin đâu. Trí tuệ nói thế gian thôi nha, trí tuệ sức thế gian là người tu mới có. Còn trí tuệ thế gian tức là hiểu biết nhiều mà có, không phải hiểu biết nhiều là tin đâu. Cái lòng tin này nhằm khi dốt cũng tin nữa. Đó, cái lòng tin này mà quý vị biết là ở trong kinh đó, là Đức Phật dạy lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức đó. Nếu không tin ta không tu đâu. Nào quý vị có tin ta mới tu đó. Nên người nào tu nhiều biết lòng tin người đó nhiều đó. Nên tin nhiều quý vị lên lại Phật ngày đêm, lên tụng kinh ngày đêm, tu tập ngày đêm, sửa mình ngày đêm, thanh tịnh ngày đêm. Cái đó người ta mới tu đó quý vị. Nên đó mình có lòng tin và có lý luận đó. Như vậy á, mình nói là thứ nhất á, là kinh do Phật thuyết truyền là tới giờ mình kinh, tin đó là tin Phật. Cái này cái thứ nhất. Cái thứ hai mình có lý luận, như nói này, có tánh có tướng, mình có lý luận. Cái thứ hai. Cái thứ ba quý vị, mình có lòng tin. Cái thứ tư mình có kiểm chứng. Có lòng tin là sao? À, quý vị có lòng tin á, là trong lòng mình tin là có quý vị. Bây giờ ví dụ như ai nói không có Đức Phật A Đà, không có Quan Âm, nhưng đối riêng thầy, thầy tin tuyệt đối vào điều đó. Thầy nói là tin có Đức Phật A Đà và có Quan Âm. Nào quý vị, họ hỏi nói thầy lấy gì làm cơ sở? Nào quý vị, tôi không chứng minh được, lòng tin tôi không chứng minh được. Tôi tin vậy đó. Gặp A Đà tôi lại tôi cầu vãng sanh, gặp Quan Âm tôi lại. Nào quý vị, có lòng tin. Nào quý vị, có những cái mình nói người ta cũng không tin đâu. Thầy đi lên Châu Đốc đó, 11 giờ trưa, cái này nói để trong đạo tràng mình nói để tham khảo thôi. Chứ nhầm kia người ta nói vậy là không phải. Nhưng mà mình tin phải, tại lòng tin mình mà. 12 giờ trưa quý vị, nhìn ra ngoài trời, thế này nè, thấy nguyên cái hình tượng Quan Âm luôn, cao có chừng là mấy chục mét mà cao, cao chừng 60 mét, tức là mình nói chừng chừng nó cao lắm. Mặc nguyên đồ xanh lam lam, xanh nước biển á, đó quý vị, rất đẹp. Lung linh quyền ảo luôn, giữa chưa mở mắt thường thấy luôn nè. Đó quý vị, thầy tính là cái tượng, tính là cái tượng, người ta nói là trời sao chỗ này cái tượng ghê, ghê gớm chứ quý vị. Đó là trên đỉnh núi Cô Tô á, trên đỉnh là cấp nhất á, đó là đi viếng nhìn thấy luôn. Mà nói chung là cũng không nói ai làm gì, người ta đâu có tin đâu mà nói, người ta nói mình đặt chuyện. Nhưng mà con mắt mà nhìn thấy thiệt tình luôn, dắt chưa là gần 11 giờ mấy, dắt chưa nhìn luôn quý vị. Tính đâu người ta làm tượng ở đó, ai nhà đó đi tới không có tượng nào hết trơn. Quý vị, nên trong lòng mình tính. Lòng mình tin vậy thôi, còn hỏi có cơ sở nào, không có cơ sở nào chứ. Có nhiều người nói là ma giả Phật, thì người ta không tin tao nói ma giả Phật, nhưng mà mình tin mình nói đó là Phật. Vậy thôi, có gì, nhưng cũng chẳng sao hết, mình tin vậy thôi. Có gì mà quan trọng nhất á, là mình tu ở trong lòng của mình. Đó, quan trọng nhất á, là mình tu thôi. Đó, rồi á, thầy đi qua bên Mỹ á, thì có chú đó, có gì chú tin tuyệt đối Quan Âm lắm, tại vì nguyên cái tàu của chú á, sắp chìm. Chìm là nước vô gần ngập luôn rồi. Chú quỳ xuống chú lại, chú niệm Quan Âm, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát, Nam Mô cứu hậu nạn Bồ Tát. Nguyên cái tàu có gì mấy trăm người, ta quỳ xuống ta niệm hết. Tự nhiên Quan Âm hiện lên trước mũi tàu luôn á. Chú chụp dính cái hình đưa thầy coi luôn nè. Mà nguyên cái dạng hình Quan Âm đứng trên đầu gồng, đứng trên mũi tàu luôn, gió đổi hướng đưa nguyên cái tàu vô đảo luôn. Cứu cái chân tàu luôn có gì. Chụp luôn hình là chú này là nhân chứng luôn đó, chú nói là chú có 78 mấy tuổi rồi. Không có gì, trực tiếp mà thầy gặp luôn á, chú nói là đó là sự thật trong đời chú luôn đó. Bây giờ chú về chú tu luôn, nguyên tàu tu hết luôn á, có gì làm nhiều làm từ thiện trơn luôn á, nó là Quan Âm cứu. Không có gì, nên đối với người đó họ tin tuyệt đối, họ tin Quan Âm tuyệt đối. Ai nói có không có tôi không biết, nhưng tôi được Quan Âm cứu, tôi nhìn tận mắt, tôi chụp được hình luôn nè. Vậy là trong lòng tôi tin, anh không tin quyền của anh, nhưng tôi tin. Cái đó là gọi là thực tế, kiểm chứng thực tế. Còn ví dụ như có nhiều người tu, không có gì niệm Phật. Ví dụ bà cố, tức là mẹ của ông nội thầy đó. Đó, bà là người khá giả ở ông làng, mà bà tu á quý vị, ăn chay trường nằm dưới đất á, nằm đất này nè, chải chiếu đất á, không đi dép, đầu không đội nón. Người xưa tu gì mình muốn lột nón mình xá luôn, tu chịu nổi bà cố vậy. Khi bà mất, bà biết trước ngày mất luôn á, bà niệm Phật không à, Nam Mô Di Đà Phật, bà không có đóng kinh gì chứ á, niệm Phật không á, lại Phật, niệm Phật tối ngày cầu nguyện vãng sanh, nên ăn chay nằm đất, ăn chay trường, ăn là rất là khổ, khổ hạnh. À, có gì mà vẫn đi làm bình thường chứ không phải bỏ việc làm đâu, vẫn đi làm bình thường tất cả cái gì. Khi bà mất đến giờ mặc áo rồi vô nằm xuống, từ giả con cháu mà nằm xuống mà đi, không bệnh không hoạn chứ á. Trên nóc nhà ngói đại ốc đại nè, cái nhà lợp mà xưa nói là ốc đại này hai lớp đâu có gì, nguyên cái dần sáng mà nó xuyên lỗ ngói xuyên thuống luôn, chụp mấy chân cái thân của bà luôn. 15 phút tất cả xung quanh ai cũng thấy hết, và xung quanh ngồi người ta chắp tay hết, con cháu chắp tay hết. Cái gì mà con cháu ít của người tu không ai tu. Đó, mà người ta vẫn chấp tay, vì ta thấy nguyên cái mà dần sáng đó lọt xuống xẻ lỗ ngói. Cái có người nói là cái nhà bị lủng ngói, ngói bị lủng. Tới chừng xong xuôi hết, đám xong xuôi hết, người ta leo lên, ta kiểm tra dưới này, ta gọi lên, không có lủng miếng ngói đại ấp đại, đem còn chét ba nhựa rồi nữa, sao mà nó lủng được. Đó, quý vị, thì được, từ đó ta mới tin. Thì như vậy con cháu tin, tin có thế giới Đức Phật A Di Đà, có sự tiếp dẫn. Quý vị có cái phóng quang tiếp dẫn, ta tin, đó là thực tế, chạm trán thực tế, ta thấy nhiều cái thực tế là ta tin. Nào quý vị, nên mình là những cái cơ sở đó, từ những cái cơ sở như vậy, từ cái lòng tin như vậy, từ cái lý luận như vậy, từ những cơ sở có thực tế thực tiễn vậy, quý vị, đối với riêng cá nhân thầy, quý vị, thầy nói cảnh giới A Di Đà là cảnh giới có thật, cảnh giới sự thật, Đức Phật A Đà là có thật, Đức Quan Âm là có thật. Nên người nào tin thì Đức Phật A Di Đà hiện ra, Quan Âm hiện ra. Người nào không tin thì tự nhiên trong lòng người đó không bao giờ có Đức Phật A Di Đà và Quan Âm. Vậy thôi, ai tin 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 thôi, không sao nhé. Bình thường đó, thầy, bình thường. Có nhiều người nói là Đức Phật A Đà không có, cảnh giới A Đà Tây Phương Cực Lạc không có, mình cũng bình thường. Riêng tôi thì tôi tin có, tôi cầu gì đó, anh không tin thôi, anh cầu gì cỡ khác. Hoặc là anh nói không cầu thôi, chuyện đó là chuyện của anh. Trình độ anh cỡ đó, căn cơ anh cỡ đó, lý luận anh cỡ đó, thì anh tin vậy. Còn tôi tin vậy, ai đúng ai sai chưa biết. Quý vị, không sao hết, miễn sao có tu được rồi, đúng sai gì đây. Quý vị, trên đời này đúng sai cãi lộn hoài, sao ai cũng phàm phu cãi riết đâu, trong tương đối cãi hoài nó cũng vậy. Nên không cãi ai hết, anh tin anh tu theo kiểu đó, tôi tin tôi kiểu này, quan trọng có tu hay không, kiểu nào nó cũng tới. Chân lý có một chỗ một lòn qua thôi, còn không phải là chân lý quý vị thì nó muôn nẻo. Nên sự thật có chỉ có một chỗ một qua thôi, cái cổng của chân lý có một cổng một thôi, còn cái không phải chân lý thì muôn nẻo ta bà, chỗ nào cũng có. Nên anh đi đúng chân lý anh sẽ gặp tôi chỗ đó, tôi đi đúng chân lý tôi sẽ gặp anh chỗ đó. Nếu nó là chân lý thì gom lại cùng một chỗ, còn không phải là chân lý thì thôi, mỗi người mỗi kiểu và đi trong thế gian. Nên ta không có lạ lẫm gì mấy chuyện ta nói có nói không, gì mình có lòng tin hay không. Nếu có lòng tin tu đi, riêng thầy thì thầy tin đó là sự thật. Tại vì trải qua ông bà mình, rồi trải qua đi hộ niệm, trải qua những câu chuyện, trải qua kinh sách, vân vân. Thầy tin điều đó. Mà ai tin tin thì có quyền ta. Anh không tin anh đừng tu theo, còn tôi tin tôi tu theo. Nên là ai nói gì nói cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Xong. Mà trong kinh Pháp Hoa nó niệm Phật thành Phật á. Ai niệm Nam Mô Di Phật tương lai thành Phật. Nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm tối ngày, vì không về được cảnh giới Đức Phật A Đà cái gì cũng sẽ thành Phật ở trong tương lai. Niệm Phật gieo duyên lành nhà Phật thành Phật tương lai. Niệm Phật nhân quả của câu niệm Phật lại qua kiếp sau á cái gì nhẹ nhàng thân tâm có duyên lành nhà Phật, miệng đẹp giọng nói hay cái gì rồi được nhiều phước báo vân vân, không vãng sanh không sao. Cái gì nhân quả của tu hành sẽ đi đến những cảnh giới an vui, mình tin tưởng điều đó. Không có gì, A Di Đà Phật. Rồi thầy có một câu hỏi cuối cùng là chúng ta nghĩ nha. Đối với con của nhà Phật á, có gì khi hết duyên thì chúng ta phải làm sao?
Hết duyên thì cái vô thường nó đó mình không hay biết, nhưng mà trước hết mình phải lo cái người thân mình phải hoàn thiện, ví dụ nhu cầu mình thấy cái gì đầy đủ đó, thế này mình lo cho đầy đủ. Đó là mình hết duyên
cái này, hết duyên rồi, còn ấy hết duyên rồi thì mình làm
sao? Trước là hết duyên
cái này
thì mình
lo
cho
đã hết duyên rồi, phải cần bây giờ hết duyên rồi.
Hết duyên thì của mình nói ra hãy đưa mặt thì cũng như nói là bái bài thôi chứ
không. Thôi tặng phần quà. Khi hết duyên rồi chúng ta hãy tự tại đối với nó. Quý vị, tại vì đây là một cái quy luật của cuộc đời nên mình tự tại, không sao cả, không có bấm chốt, không có hận thù gì đây hết. Cũng tặng phần quà A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta khi chưa hết duyên á thì mình hãy cố gắng giữ gìn nó, giống như trên con đường tu tập cũng vậy. Cái gì khi chưa hết duyên gắng tu đi, khi hết duyên rồi thì chúng ta còn bình tĩnh thì chúng ta tự tại được. Có những lúc ta không thể tự tại được, khi bệnh tật ốm đau nằm xuống vân vân, hoặc là chết chóc rồi nào nó không còn tự tại được. Nên khi mà chưa hết duyên á, ta hãy tận dụng những cái đó mà ta ráng cố gắng tu hành và giữ những cái mối quan hệ cho nó tốt đẹp, đừng có hối hận, sống cuộc sống viễn ly và tu tập A Di Đà Phật. Rồi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng lên ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng, tiếng oan ngất trời, nỗi khổ đơn đau hờn sâu. Dã man thịt nát xương tan, từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi,